Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị buổi phát tối thứ Bảy mùng 7 tháng 12 của Vatican News với các nội dung chính sau đây.
Bản tin về Đức Thánh Cha và Giáo hội.
Lá thư Vatican.
Và cuối cùng là chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 2 mùa vọng của Linh Mục Anto Nguyễn Cao Siêu.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Vatican, lúc 12h15 sáng thứ Bảy hôm nay, ngày 7 tháng 12, Đức Thánh Cha gặp khoảng 400 người làm việc trong ngành điện ảnh và giải trí thuộc Hiệp hội những nhà điện ảnh Công giáo Ý. Trong bài nói chuyện với các tham dự viên, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi muốn trao cho anh chị em 3 nhiệm vụ vắn tắt thuộc lĩnh vực của anh chị em.
Trước hết là hiệp thông. Đức Thánh Cha nói, như chúng ta biết, điện ảnh là một công cụ tuyệt vời để quy tụ. Đặc biệt trong thời hậu chiến, nó đã đóng góp một cách đặc biệt trong việc xây dựng lại kết cấu xã hội nhờ những khoảnh khắc quy tụ. Bao nhiêu quảng trường, hội trường, nhà hát được linh hoạt theo lối nhìn của phim ảnh để mang lại niềm hy vọng và chờ đợi. Và từ đó, người ta khởi đầu lại cuộc sống với một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong những lo lắng và khó khăn hàng ngày. Cũng vậy, những thước phim mang tính giáo dục và đào tạo đã kết nối lại các mối quan hệ bị tan vỡ bởi những bi kịch cuộc sống. Đức Thánh Cha còn trích một phim mà Ngài thấy thân thương trong bầu khí cuộc gặp gỡ này. Đó là phim Trẻ Em Nhìn Chúng Ta. Từ khả năng quy tụ, Đức Thánh Cha dẫn đến việc xây dựng sự hiệp thông. Là Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi biểu lộ sự hiệp thông đặc trưng cho căn tính của người tín hữu. Thật vậy, chính đức tin là một mối tương quan, là sự gặp gỡ. Và nhờ sự thúc đẩy của tình yêu Thiên Chúa, chúng ta có thể giao tiếp, đón nhận và hiểu được món quà của người khác và đáp lại nó.
Điều thứ hai là sáng tạo. Nghệ thuật điện ảnh là thành quả của sự sáng tạo, cho thấy sự độc đáo của con người, nội tâm và ý hướng của con người. Khi một nghệ nhân tạo mẫu cho tác phẩm của mình, anh phải kết hợp cả cái đầu, con tim và bàn tay theo một thiết kế rõ ràng và xác định. Tôi khuyến khích anh chị em dành không gian cho sự sáng tạo, tưởng tượng và xây dựng những hành trình mới. Điện ảnh cũng bị thách thức bởi sự phát triển của công nghệ hiện đại, bị thôi thúc một cách tích cực và sáng tạo. Và chắc chắn rằng, tất cả sự sáng tạo đó phụ thuộc vào sự phong phú và chiều sâu nội tâm của mỗi người. Khi có sự sáng tạo thì sẽ có sự đổi mới để tiến về phía trước.
Điểm thứ ba là khung hình điện ảnh. Khung hình của một tác phẩm điện ảnh có thể mở ra những tia sáng lên tâm hồn con người. Khung hình điện ảnh có thể mang lại những cảm xúc, tiếng cười, tức giận, sợ hãi hay quan tâm. Nó không chỉ là một cái nhìn đơn thuần mà còn có một điều gì đó sâu hơn được định hướng với sự phong phú nội tâm nhờ khả năng nhìn thấy sự vật và nhìn thấy bên trong sự vật. Cái nhìn vào khung hình điện ảnh cũng khiến người ta tự vấn lương tâm. Cái nhìn này làm nền tảng cho việc xây dựng cộng đồng. Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà làm điện ảnh có một cảm thức giáo hội trong đam mê và khả năng điện ảnh của mình. Đây là một liều thuốc tốt nhất để tránh rơi vào thái độ quy về mình.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp 100 tham dự viên diễn đàn quốc tế lần thứ tư của các tổ chức phi chính phủ lấy cảm hứng từ Công giáo. Trong các tham dự viên có các vị đại diện của Tòa Thánh tại các tổ chức quốc tế, các đại diện của các cơ quan giáo triều Roma và các thành viên của các tổ chức phi chính phủ lấy cảm hứng từ Công giáo. Trong bài nói chuyện, trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn sáng kiến mà qua đó, diễn đàn này muốn làm chứng tá cụ thể trong việc giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất, có thể được đón nhận và bao gồm trong xã hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhận định rằng, ở những nơi mà nhân quyền, điều kiện sống của con người, giáo dục và phát triển đang là vấn đề, sự hiện diện của các tổ chức này chính là sự hiện diện của giáo hội trong thế giới, là cuộc sống và hoạt động của giáo hội tại đó. Đối với giáo hội, những nơi này là một mặt trận mà giáo hội có thể giữ vai trò quan trọng. Công đồng Vatican II nói về sự phối hợp của các tổ chức công giáo để trợ giúp cho cộng đồng các nước trên con đường hòa bình trong tình thân huynh đệ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng lời tuyên bố của công đồng vẫn còn hiệu nghiệm và Ngài đề cập đến 3 khía cạnh của tuyên bố này.
Trước hết là đào tạo. Đức Thánh Cha nói rằng giữa sự phức tạp của thế giới và khủng hoảng nhân sinh, chúng ta được mời gọi làm chứng tá của cuộc sống. Chứng tá này có 2 khía cạnh. Một đàn nhận biết mình là khí cụ của Thiên Chúa trong thế giới. Theo nghĩa này, hiệu quả không phải là điều quan trọng nhất. Đàn khác, sự chuẩn bị chuyên môn về khoa học và các vấn đề con người là cần thiết. Do đó, học thuyết xã hội của giáo hội đưa ra các nguyên tắc giáo hội học thiết yếu giúp phục vụ nhân loại tốt hơn. Đức Thánh Cha khuyên các tham dự viên hiểu về học thuyết này và thực hiện trong công việc. Cung cấp sự đào tạo và giáo dục đầy đủ như cách thế đối diện với các vấn đề phức tạp của xã hội đương đại và đời sống chính trị là dấn thân ưu tiên của giáo hội hiện nay.
Khía cạnh thứ hai là về sở hữu các phương tiện cần thiết để đạt được mục đích đề ra. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắc rằng các phương tiện là quan trọng và cần thiết, nhưng đôi khi nó không đủ để đạt kết quả. Do đó, chúng ta đừng nản chí, nhưng nhớ rằng giáo hội luôn thực hiện những công việc to lớn với những phương tiện giới hạn. Chúng ta cần nỗ lực phát huy các khả năng theo những cách thức chứng tỏ rằng mọi khả năng của chúng ta là do Chúa ban và không phải là của chính chúng ta. Thiên Chúa luôn có thể ban cho chúng ta mọi ơn sủng tràn đầy để chúng ta có thể chia sẻ trong việc làm điều tốt. Cuối cùng là phối hợp các sáng kiến thông qua làm việc nhóm. Đức Thánh Cha nói, cộng tác trong các dự án được chia sẻ làm cho giá trị công việc của chúng ta rõ ràng hơn vì nó cho thấy bản tính của giáo hội, đó là sự hiệp thông, hành trình với nhau trong cùng sứ vụ phục vụ lợi ích chung qua sự đồng trách nhiệm và đóng góp của mọi người.
Vatican. Từ ngày 7 tháng 12 hôm nay đến ngày 12 tháng 1 năm 2020, tại Vatican sẽ có triển lãm 100 hang đá. Đây là sáng kiến thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco cho mùa Giáng sinh năm nay, sau tông thư Dấu chỉ tuyệt vời trình bày về ý nghĩa và giá trị của hang đá, được ký hôm 1 tháng 12 tại Correggio, nơi hang đá đầu tiên trong lịch sử được thực hiện theo ý muốn của Thánh Francisco. 100 hang đá đến từ 30 quốc gia sẽ được trưng bày tại sảnh Pio thứ 10 gần Vatican. Đây là những hang đá có giá trị, mỗi hang đá là một tác phẩm nghệ thuật gói ghém một lịch sử cụ thể. Từ những hang đá cổ điển và quý giá thuộc trường phái Napoli vào những năm 1700, cho đến các hang đá bằng đá san hô, từ các hang đá đơn sơ được các học sinh tiểu học thực hiện, cho đến các hang đá do cộng đoàn những người khuyết tật làm. Triển lãm sẽ được khai mạc vào lúc 16 giờ ngày 8 tháng 12 với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Đại sứ Hungary cạnh Tòa Thánh và một số đại diện ngoại giao các nước. Triển lãm 100 hang đá này là tiếp tục sáng kiến 100 hang đá được tổ chức hàng năm ở quảng trường nhân dân của Roma. Triển lãm sẽ mở cửa trong các ngày từ 7 tháng 12 năm 2019 đến 12 tháng 1 năm 2020, từ 10 giờ đến 20 giờ, trừ các ngày 24 và 31 tháng 12, và miễn phí.
Roma, theo tin từ Hội đồng Giám mục Philippines, ngày 15 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ truyền thống Aguinaldo cho cộng đoàn Philippines ở Roma. Cộng đoàn Philippines ở Roma đã cử hành thánh lễ này một vài lần tại đền thờ Thánh Phêrô, nhưng năm nay là lần đầu tiên một vị giáo hoàng sẽ chủ tế thánh lễ truyền thống này. Cha Rick Chizente, dòng Scalabrini, tuyên úy người Phi ở Roma cho biết đây là lần thứ tư thánh lễ được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Cha cũng cho biết hàng ngàn người Philippines xin tham dự thánh lễ vào lúc 4 giờ 30 chiều, nhưng vì số chỗ giới hạn nên chỉ có 7.500 người có thể vào đền thờ. Sẽ có khoảng 150 linh mục đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, và cha Leonid Chiarello, bề trên tổng quyền dòng Scalabrini cũng đồng tế trong thánh lễ. Đại sứ Philippines cạnh tòa thánh và đại sứ Philippines ở Ý cũng sẽ tham dự thánh lễ. Vì các thánh lễ Aguinaldo được cử hành 9 ngày liên tục cho đến lễ Giáng sinh, thánh lễ trong các ngày còn lại sẽ được cử hành tại đền thờ Santa Pudenciana có từ thế kỷ thứ tư và được Thánh giáo hoàng Gioan Paulo II chỉ định là nhà thờ chính thức của người Philippines. Tham dự các thánh lễ Aguinaldo là một trong những truyền thống đặc biệt và kéo dài của lễ Giáng sinh ở Philippines.
Jakarta, gần 160.000 nhân viên an ninh sẽ được huy động để cố gắng giúp các cử hành dịp Giáng sinh và năm mới ở Indonesia được an ninh. Số nhân viên an ninh năm nay gia tăng. Dịp lễ Giáng sinh năm ngoái chỉ có gần 90.000 nhân viên an ninh canh gác gần 50.000 nhà thờ trên cả nước. Một quan chức của lực lượng cảnh sát giao thông quốc gia nói với các nhà báo rằng cảnh sát, quân nhân và các thành viên của các cơ quan chính phủ sẽ bảo vệ các nhà thờ và các địa điểm du lịch quan trọng trong các dịp lễ. Ông nói rằng họ muốn chắc chắn rằng mọi thứ sẽ diễn ra trong bình an. Stanislaw Rijanta, một nhà phân tích tình báo từ Đại học Indonesia ở tỉnh Tây Java, nói rằng các nhà chức trách không nên giảm việc canh gác trước các cuộc tấn công gần đây tại nước này. Ông nói đến một vụ đánh bom vào trụ sở cảnh sát ở Medan ở Bắc Sumatra vào tháng 11 và vụ đâm chết Bộ trưởng An ninh Indonesia một tháng trước đó. Vụ tấn công thứ hai được cho là do một nhóm khủng bố địa phương có liên quan đến nhóm nhà nước Hồi giáo. Franciscus Xaverus Pinteja, điều phối viên ban an ninh của giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia, cho rằng nhà thờ cần được trang bị máy dò kim loại. Bên cạnh việc cộng tác với cảnh sát và quân đội, ông cho biết giáo xứ cũng làm việc với một phong trào giới trẻ Hồi giáo. Người đứng đầu phong trào giới trẻ nói rằng khoảng nửa trong số 7 triệu thành viên của phong trào sẵn sàng giúp bảo vệ các nhà thờ trong các buổi cử hành.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Quan tâm lớn của Đức Thánh Cha Francisco nhân hội nghị COP25. Việc làm không theo lời nói. Tác giả Trần Đức Anh.
Quý thính giả thân mến, trong những ngày này từ mùng 2 đến 13 tháng 12, Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế thứ 25 của Liên Hợp Quốc, quen gọi là COP25 về sự thay đổi khí hậu, đang tiến hành tại Madrid, Tây Ban Nha, với sự tham dự của các đại diện hơn 190 quốc gia. Theo Hiệp định COP21 ký kết tại Paris hồi cuối năm 2015, các chính phủ đồng ý cập nhật các kế hoạch về khí hậu của mình hạn chót vào năm tới 2020. Tự chung trong vòng 14 tháng tới đây là rất quan trọng đối với nỗ lực của cộng đồng thế giới kiểm soát hiện tượng lồng kính do khí thải tạo nên lên tới mức kỷ lục trong năm 2018. Khoa học về khí hậu thật là rõ ràng. Theo đó, thế giới đang đối đầu với một cuộc khủng hoảng ồ ạt và trầm trọng về môi sinh và nhân đạo. Đây là điều được coi là cấp thiết nhất ngày nay và không thể tránh né. Vấn đề sẽ không được giải quyết nếu thế giới tiếp tục lệ thuộc vào các nhiên liệu khoáng thạch, cụ thể như dầu hỏa. Hội nghị COP25 nhắm thúc đẩy các nước cập nhật kế hoạch của mình về khí hậu. Cũng như các hội nghị trước đây, Tòa Thánh đã gửi phái đoàn cấp cao đến dự hội nghị COP25 tại Madrid. Và hôm 4 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã tuyên đọc tại hội nghị sứ điệp của Đức Thánh Cha. Trong đó, Ngài kêu gọi các chính quyền thực sự có ý chí chính trị để thi hành những quy định của Hiệp ước Paris cách đây 4 năm, hầu chống lại những thay đổi khí hậu đang đe dọa tương lai của trái đất và nhân loại. Đức Thánh Cha viết, thật là buồn vì 4 năm sau Hiệp định Paris về sự thay đổi khí hậu, chúng ta phải nhận rằng sự ý thức của nhiều tác nhân trong cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng phải cộng tác với nhau trong việc xây dựng căn nhà chung của chúng ta vẫn còn yếu ớt, không thể đáp ứng một cách thích hợp về sự cấp thiết phải hành động mau lẹ để đối phó với sự thay đổi khí hậu. Các nghiên cứu mới nhất cho thấy những quyết tâm gần đây của các nước vẫn còn ở xa mức độ cần thiết để đạt tới những mục tiêu do Hiệp định Paris ấn định. Sự kiện đó cho thấy, từ lời nói đến những hành động cụ thể thật là xa dường nào. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hiện nay ngày càng có sự đồng ý về sự cần thiết phải thăng tiến những tiến trình chuyển tiếp, cũng như cần biến đổi các kiểu mẫu phát triển của chúng ta, khuyến khích tình liên đới, và tăng cường mối liên hệ mạnh mẽ giữa cuộc chiến chống thay đổi khí hậu và nạn nghèo đói. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, từ viễn tượng trên đây, chúng ta phải nghiêm túc tự hỏi xem có ý chí chính trị để, với tinh thần lương thiện, trách nhiệm và can đảm, cung cấp nhiều hơn các phương tiện nhân sự, tài chính và kỹ thuật, để làm dịu bớt những hậu quả do sự thay đổi khí hậu gây ra hay không, đồng thời giúp đỡ dân chúng nghèo, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất đang chịu đau khổ nhiều nhất vì những thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha nói đến nhiều nghiên cứu cho thấy vẫn còn có thể giới hạn hậu quả của sự hâm nóng trái đất, Để thi hành điều này, chúng ta cần có một ý chí chính trị mạnh mẽ, rõ ràng, sáng suốt, nhìn xa trông rộng, theo đuổi một hành trình mới, nhắm tái đầu tư tài chính và kinh tế vào những lĩnh vực thực sự bảo tồn những điều kiện sống xứng đáng với con người trên một trái đất lành mạnh ngày nay và trong tương lai. Tất cả những điều đó kêu gọi chúng ta hãy suy tư một cách ý thức về ý nghĩa những kiểu mẫu tiêu thụ và sản xuất của chúng ta và về những tiến trình giáo dục gây ý thức để làm cho chúng phù hợp với phẩm giá con người. Cách đây 4 năm, Đức Thánh Cha Francisco cũng hành động như lương tâm của nhân loại và Ngài kêu gọi chính quyền các nước tham dự hội nghị COP21 ở Paris về sự thay đổi khí hậu. Hãy đặt công ích lên trên tư lợi. Trong diễn văn chiều ngày 26 tháng 11 năm 2015, khi viếng thăm trụ sở ở Nairobi, Kenya, của hai cơ quan Liên Hợp Quốc ở Phi Châu, gọi tắt là UNON, gồm Chương trình Liên Hợp Quốc về Môi Sinh, gọi tắt là UNEP, và Chương trình Liên Hợp Quốc Định Cư Con Người, gọi tắt là UN Habitat, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến hội nghị COP21 ở Paris và khẳng định rằng, trong vài ngày nữa tại Paris sẽ bắt đầu một cuộc gặp gỡ quan trọng về sự thay đổi khí hậu, trong đó cộng đồng quốc tế sẽ tái bàn về vấn đề này. Thật là buồn và tôi dám nói rằng thật là một thảm họa nếu các tư lợi chiếm ưu thế trên công ích và đưa tới sự lèo lái thông tin hầu bảo vệ các dự án của họ. Đức Thánh Cha cũng viết rằng khí hậu là một công ích của tất cả và cho tất cả mọi người. Sự thay đổi khí hậu là một vấn đề hoàn cầu có âm hưởng nặng nề trên các môi trường, xã hội, kinh tế, phân phối cũng như chính trị và là một trong những thách đố chính hiện nay đối với nhân loại. Câu trả lời cho vấn đề này phải bao gồm một viễn tượng xã hội để ý đến các quyền căn bản của những người kém may mắn nhất. Và Đức Thánh Cha nhận xét rằng hội nghị COP21 ở Paris về sự thay đổi khí hậu là một bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển một hệ thống mới về năng lượng, ít lệ thuộc các nhiên liệu phiến thạch, nhiều hiệu năng hơn về năng lượng và có cấu trúc nhờ sử dụng năng lượng có ít chất than hoặc không có chất này. Chúng ta đang đứng trước một sự dấn thân chính trị về kinh tế to lớn, hệ tại, xét lại và sửa chữa những bất ổn và sai trái trong kiểu mẫu phát triển hiện nay. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng Hiệp định ở Paris trong hội nghị COP21 có thể gửi một tín hiệu rõ ràng theo chiều hướng đó, với điều kiện chúng ta tránh cám dỗ rơi vào một thứ chủ thuyết duy danh trong những lời tuyên bố nhắm trấn an lương tâm. Chúng ta phải cảnh giác làm sao để các cơ chế của chúng ta thực sự hữu hiệu.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Anton Nguyễn Cao Siêu chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ hai mùa vọng.
Anh chị em thân mến, cứ đến mùa vọng là ta lại gặp Gioan. Gioan tiền hô hay Gioan tẩy giả? Trong bài tin mừng này, ta lại thấy ông. Ông là Gioan tiền hô vì ông là người đi trước dọn đường cho Đức Giêsu đến. Để Đức Giêsu được dân Do Thái nhận biết, cần có người giới thiệu. Gioan chính là người được Thiên Chúa chọn và sai đến để làm công việc đó. Và ông đã làm công việc này một cách hoàn hảo. Gioan dọn đường cho Chúa bằng cuộc sống trước khi bằng lời nói. Ông rao giảng trong miền hoang địa của vùng Giu-đê. Vùng này nằm ở bờ tây biển chết. Luca nói ông sống trong hoang địa và không thấy nói ông có gia đình. Ông mặc như một ngôn sứ, mặc áo lông, thắt lưng ra. Người ta nhìn thấy nơi ông hình ảnh của ngôn sứ Elia. Ông ăn những thức ăn của thiên nhiên, những thức ăn sẵn có, không cầu kỳ, châu chấu, mật ong. Tin mừng Luca còn cho chúng ta thấy ông được sinh ra một cách lạ lùng khi mẹ ông đã về già. Có thể nói, chính cuộc sống của ông đã cho mọi người thấy ông là ai. Ông có thần thái của một vị ngôn sứ. Khi nhận ra Gioan là ngôn sứ, thì dân Do Thái nhảy mừng. Vì đã 400 năm rồi, Thiên Chúa không sai ngôn sứ nào đến với dân. Thiên Chúa như thinh lặng, như cắt đứt liên lạc với dân của Ngài. Có lại một vị ngôn sứ như Gioan là Thiên Chúa bắt đầu nói chuyện lại với dân của Ngài. Đây thật là một tin mừng. Gioan không chỉ dọn đường cho Chúa bằng cuộc sống, ông còn dọn đường cho Chúa bằng lời giảng của ông. Từ trong hoang địa, lời của ông vang lên. Hãy sám hối, hãy hối cải, hãy hoán cải, vì nước trời đã đến gần. Trong tiếng Do Thái cổ, hối cải hay sám hối là quay lại. Quay ngược lại 180 độ. Phạm tội là quay đi, quay lưng trước Thiên Chúa. Hoán cải là quay lại với Thiên Chúa, là thay đổi không phải chỉ ý nghĩ, mà là thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình tận căn. Gioan mời người dân Do Thái hối cải, quay trở lại về với Chúa. Đối với ông, hối cải có nhiều ý nghĩa. Hối cải đối với ông là dọn đường cho Chúa đến, là làm một con đường cho thẳng. Hẳn nhiên đây không phải là con đường vật chất, như là con đường trong lòng người. Làm sao để cho cái con đường của lòng người, của cái tâm con người được thẳng. Thứ hai, hối cải bằng cách sinh hoa trái. Ông ví cuộc đời mỗi người như một cái cây. Có những cây có trái nhiều, mà cũng có cây chẳng có trái. Hối cải chính là sinh trái. Cuối cùng, hối cải phải được thể hiện ra một cách cụ thể bằng cách thú tội, xưng tội và đến với ông để chịu phép rửa của ông ở dòng sông Giô-đan. Bây giờ chúng ta thấy Gioan không phải chỉ là Gioan tiền hô mà còn là Gioan tẩy giả, vì chính ông là người đứng đầu trong việc làm phép rửa cho dân. Ông Gioan dọn đường cho Chúa đến bằng cuộc sống và bằng lời rao giảng của ông. Cuộc sống của ông quá phù hợp với lời giảng. Có thể nói ông đã sống lời mình giảng. Và chính vì thế ông trở nên hấp dẫn và lôi cuốn được dân Do Thái nườm nượp kéo đến với ông. Họ đến với ông từ khắp nơi để xú tội, hay nói như chúng ta, để xưng tội. Họ xưng tội với ông và để chấp nhận ông dìm họ xuống dòng nước thanh tẩy, dòng nước sông Giô-đan. Gioan mời người ta trở lại, và lời mời ấy có một chút đe dọa. Ông không ngại đe dọa người ta bằng những hình ảnh dữ dội về Đấng Mêsia. Khi Ngài đến, Ngài làm gì? Ngài sẽ chặt những cây không có trái. Và sau khi chặt xong, Ngài đốt những cây không sinh trái đấy trong lửa. Chặt bằng rìu, đốt bằng lửa. Gioan còn dùng một hình ảnh nữa, đó là Đấng Mêsia giống như một người đang sàng sẩy thóc bằng cái nia. Thóc mẩy thì cho vào lẫm, còn thóc lép thì bị đốt đi. Thưa anh chị em, ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn cần những Gioan mới để giới thiệu con của Ngài cho thế giới. Gioan ngày xưa đã là người giới thiệu Đức Giêsu cho người dân Do Thái của Ngài, cho đồng bào của Ngài. Ngày hôm nay Thiên Chúa cũng cần chúng ta giới thiệu Ngài cho đồng bào của chúng ta. Thiên Chúa vẫn cần những người dọn đường có tầm cỡ như Gioan, dám sống và dám giảng, dám sống tận căn và dám giảng quyết liệt. Cứ mỗi mùa vọng, ta lại gặp hình ảnh Gioan, Gioan tiền hô, Gioan tẩy giả. Cứ mỗi một mùa vọng, chúng ta lại thấy Thiên Chúa mời chúng ta thành một Gioan mới, cho môi trường chúng ta đang sống, vì Ngài cần chúng ta.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.